tâm thanh tịnh chẳng nhơ chẳng bợn, thân kiên cố không trước không sau. Tâm thể chân thật có sẵn nơi mỗi người, vốn thanh tịnh không bợn không nhơ. Đó chính là pháp thân kiên cố, không hình không tướng, nên không có trước có sau. Nếu sống được với tâm thể thanh tịnh không nhơ không sạch hay pháp thân kiên cố, thì thấy mọi cái trên đời này đều tươi đẹp trong sáng. Sắc xuân hoa đoá đoá tươi hồng, trăng thu bóng tròn tròn viên diệu. Mùa xuân từng đóa hoa nở sắc hồng tươi thắm, mặt trăng mùa thu tròn sáng thật màu nhiệm. Người tu khi nhận ra tâm thể thanh tịnh không chút bợn nhơ, đó là thể nhập được pháp thân, không còn bị thời gian ngoại cảnh chi phối. Lúc ấy nhìn thấy muôn vật trước mắt đẹp tươi sáng sủa, không còn u tối nữa. Buộc niệm phàm thánh chỉ hiềm là trái hẳn tướng chơn. Người còn buộc niệm phân chia hai bên, đây là phàm, kia là thánh, thì trái với tướng chân thật, vì tướng chân thật không phàm không thánh. Nếu còn thấy hai bên còn phân biệt, thì tướng chân thật bị khuất lấp. Lòng quên tử sanh, liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. Trong lòng không còn chấp, không còn thấy sanh tử hai thứ đối đãi nhau, ngay khi ấy liền liễu ngộ được tánh chân thật của chính mình. Còn mấy tình tam đồ báo ứng, tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân. Nếu còn một mảy tình cảm dấy khởi là bị báo ứng trong ba đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỉ một niệm nhỏ nhiệm như sợi tơ cũng là còn cái nhân tiếp nối trong lục đạo. Tóm lại, nếu chúng ta còn chấp, còn khởi vọng niệm là còn tiếp tục đi trong tam đồ lục đạo. Tùy bảy thức có chán có ưa, phá ba độc không chơn không vọng. Nếu sống chạy theo bảy thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, thì có chán, có ưa, có khen, có chê, có thương, có ghét, đủ thứ. Vì bảy thức này là bảy thức tạo nghiệp, chỉ có thức thứ tám là a lại gia thức, không tạo nghiệp, song nó chứa tất cả chủng tử nhiễm tịnh. Nếu chạy theo bảy thức là tạo tác các nghiệp sanh tử. Nếu phá được ba độc tham sân si thì không còn thấy có chơn có vọng nữa. Tướng nhân ngã khó thâu khó nhiếp, kiếp hà sa luân hồi tứ sanh. Tướng nhân ngã khó nhiếp phục được, vì lúc nào cũng thấy mình thật người thật, nên thương mình, quý trọng mình, lo cho mình. Ai làm vừa ý mình thì mình yêu, ai làm trái ý mình là mình ghét, do đó mà tạo bao nhiêu thứ nghiệp. Nếu còn thấy có mình có người thì không bao giờ ra khỏi dòng luân hồi sanh tử, hoặc sanh ra trong loại sanh bằng thai, hoặc sanh ra trong loại sanh bằng trứng, hoặc sanh ra trong loại ở nơi ẩm thấp, hoặc sanh ra trong loại do biến hóa mà có thân. Tham sân si cùng đấu cùng tranh, số tăng kỳ lang thang chín loại. Nếu ta còn thấy người thì còn tham, còn sân, còn si, còn nuôi dưỡng nó thì còn tranh giành hơn thua với người, sẽ đi trong luân hồi sanh tử. Còn nhân ngã thì lang thang trong tứ sanh, còn tham sân si thì còn lang thang trong chín loại lâu vô số kiếp. Nhận hướng theo khuôn phép vô minh, luống uổng mất sắc thân tứ đại. Nếu cứ thấy biết nói làm theo chiều hướng vô minh thì luống uổng cái thân tứ đại này, sinh ra đời không làm lợi ích cho ai hết. Khéo chuyển đổi các căn hữu lậu, liền chứng vào chánh định chân như. Nếu khéo chuyển sáu căn, không để sáu căn chạy theo sáu trần, không dính với sáu trần, thì sẽ hợp với tâm thể chân như. Ở trước, thượng sĩ chỉ cho con đường đưa tới tứ sanh cửu loại. Tứ sanh cửu loại là những chúng sanh sanh bằng thai, sanh bằng trứng, sanh ở chỗ ẩm ướt, sanh bằng cách biến hóa. Chúng sanh có sắc, chúng sanh vô sắc. Chúng sanh có tưởng, chúng sanh vô tưởng. Chúng sanh phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Sau đó, Thượng Sĩ nhắc chúng ta khéo chuyển sáu căn hữu lậu, không để cho nó dính mắc với sáu trần, mới thể nhập được chánh định chân như. Điên đảo nhị kiến là đem lưới bủa cá đầu non. Nếu còn điên đảo thấy hai bên có không, phải quấy, hơn thua mà cầu chân như, là đem lưới bủa trên ngọn núi để bắt cá. Đâu hôm nào quý vị thử đem lưới lên ngọn núi Phụng Hoàng bủa giăng để bắt cá, coi có bắt được con nào không? Muốn bắt cá mà đem lưới giăng bủa trên núi để bắt là việc làm của người điên. Cá ở dưới hồ, dưới sông, giăng lưới ở hồ sông mới bắt được cá, chứ đem lưới giăng bủa trên non làm sao có cá? Không điên là gì? Người tu mong cầu giải thoát mà chấp hai bên, giống như bủa lưới trên núi để bắt cá vậy. Tôi xin hỏi quý vị hiện có mặt ở đây, có ai không chấp hai bên không? Muốn được giải thoát mà chấp hai bên, giống như ai? Hôm nào có một Phật tử lên đây hỏi, quý thầy quý cô có còn thấy mình thấy người không? Còn thấy phải thấy quấy không? Quý vị gật đầu nói còn. Phật tử ấy không nói gì hết, đem lưới lên giăng ngay trên rừng thông. Quý vị hỏi, đạo hữu làm gì đó? Phật tử ấy trả lời, tôi bủa lưới để bắt cá. Chừng đó quý vị mới giật mình thức tỉnh. Nhiều người tu mong cầu giải thoát mà kiến chấp hai bên không chừa thì làm sao giải thoát được? Nếu buông hết kiến chấp hai bên, không còn kẹt, không còn dính pháp nào mới được giải thoát. Tịch diệt nhất như, cởi ngược lừa tiến lên bờ giác. Con lừa nếu cởi ngược thì bốn cẳng chổng lên trời. Cởi nó chạy lên đầu núi, tức là lên tới bờ giác ngộ. Người tu không còn kiến chấp, tâm lặng lẽ nhất như, sẽ có diệu dụng như lừa cởi ngược mà lên được đầu núi vậy. Thượng Sĩ chỉ cho thấy, khi tâm còn điên đảo thì thường làm việc vô ý nghĩa. Khi tâm được tịch diệt nhất như rồi, thì từ cái vô ý nghĩa biến thành có ý nghĩa, được công dụng lợi ích không thể nghĩ lường, giống như lừa cởi ngược mà vẫn lên tới bờ giác. Trong lòng nếu không thiên không đảng, tai mặt nghe người mắng người chê. Nếu lòng không còn thiên lệch tư vị bè phái, thì tai nghe người chê mắng thấy cũng như không, chẳng có gì phiền muộn, lòng an nhiên tự tại. Sở dĩ nghe chê mắng, lòng buồn phiền giận tức, tại vì tâm có thiên lịch tư dị bè phái. Cầm lửa đốt trời luống tự nhập, mắt được thấy là xót là thương. Đối với người tâm không còn thiên dị bè phái mà chửi mắng họ, giống như người cầm đuốc đốt trời, trời không cháy. Làm như thế chỉ tự nhọc mà vô ích. Cũng vậy, nếu lòng mình không có thiên vị phe đảng, thì trước lời chê cười mắng chửi vẫn thản nhiên vô ngại, tâm rỗng rang như hư không, không một chút vướng bận, giống như châm lửa đốt trời, trời không cháy vậy. Ngược lại, thấy họ mắng chửi tạo nghiệp bất thiện, sẽ thọ quả báo khổ, lại càng thương xót. Giả sử có người cầm đuốc ra đứng giữa sân, đưa cây đuốc lên hư không, nói: tôi đốt trời, tôi đốt trời. Quý vị có thấy thương họ không? Thật ngu si, làm việc vô nghĩa, không có kết quả tốt, chỉ nhọc sức, thật đáng thương. Người tu, tâm không còn vướng bận trước mọi khen chê. Thấy người mê, mặt mày đỏ gay, tới mắng chửi đến sôi bọt mồm, mệt lả, lòng thương vô hạn, vì thấy họ mê mờ, tạo nghiệp bất thiện, thọ quả khổ. Nhưng bây giờ, đụng tới thì quý vị nổi giận, là tại vì lòng còn thiên vị bè đảng, động tới thấy xốn xang khó chịu. Cầu chân như mà đoạn vọng niệm, dường la to để ác tiếng vang. Nếu còn thấy chân như ngoài vọng niệm, vọng niệm ngoài chân như, hai cái khác nhau, nên muốn cầu chân như dứt vọng niệm. Nhưng kỳ thực thì vọng niệm không rời chân như, giống như sóng dấy lên từ mặt biển. Bây giờ muốn thấy mặt biển phẳng lặng đùa sóng qua chỗ khác, làm như vậy có thấy được mặt biển phẳng lặng không? Chừng nào thấy? Muốn thấy được mặt biển phẳng lặng phải chờ cho gió dừng thì sóng lặng, sóng lặng thì mặt biển lặng yên. Khỏi phải ra công đùa sóng làm gì cho nhọc sức. Mặt biển phẳng lặng là nước, sóng cũng là nước. Vì gió thổi nên nước dấy lên thành động, dù cho triệu triệu lượng sóng cũng ở trên mặt biển thôi. Khi gió dừng thì sóng lặng, mặt biển yên. Cũng vậy, tôi dạy quý vị tu là thấy vọng tưởng khởi, buông không theo, chỉ nhìn thấy nó khởi, buông là nó lặng, không cần xua đuổi đi đâu cả. Vì vọng tưởng khởi động từ tâm thể lặng yên, đó là chủ yếu của sự tu hành. Chúng ta khéo tu thì công phu ít, kết quả nhiều. Ngược lại, dụng tu thì công phu nhiều, kết quả chẳng bao nhiêu. Có nhiều người nghe nói vọng tưởng là cái nhân tạo nghiệp nên sợ, muốn xua đuổi nó đi cho hết nghiệp, được giải thoát. Nhưng làm sao đuổi? Thấy nó, biết nó là vọng, không theo, nó tự lặng, không cần phải làm gì khác nữa. Quý vị nắm vững then chốt tu hành thì dụng tâm tu không khó. Biết rõ vọng tưởng là động cơ tạo nghiệp dẫn đi trong luân hồi sanh tử. Nhưng vọng tưởng không phải là thứ thiệt nên đừng có quan trọng quá, khiến cho việc tu hành trở thành khó khăn. Đó là cầu chân như mà đoạn vọng niệm và la to để ác tiếng vang. La to để ác tiếng vang có được không? Tiếng vang dội lại từ tiếng la, bây giờ la to lên để ác tiếng vang, đó là việc làm vô nghĩa của người mê muội. Bỏ phiền não mà giữ niết bàn, tợ sợ bóng chạy vào nắng trốn. Thấy phiền não là xấu xa hèn hạ, cần phải bỏ. Niết bàn là tốt đẹp quý báu, mong cầu để được. Bỏ cái này để được cái kia, giống như đi ngoài nắng, thấy bóng đi theo, muốn không có bóng theo nữa mà cứ đi mãi ngoài nắng. Càng đi, bóng càng đuổi theo, không bao giờ hết. Muốn hết bóng là phải đi vào trong mát. Chúng ta đừng quan niệm phiền não là thật, lo bỏ để đạt được niết bàn. Nhưng không bỏ phiền não thì tu cái gì? Tôi xin hỏi quý vị, phiền não là gì? Nghe người ta nói trái tai nổi giận là phiền não. Thấy sắc đẹp, thấy tiền tài khởi lòng tham muốn là phiền não. Vậy tu đối với những thứ này phải làm sao? Khi nổi nóng, chỉ cần nhìn tường tận, thấy rõ cơn nóng giận không thật, không khởi thêm một niệm nào khác nữa, thì cơn giận từ từ lặng mất, ngay đó là niết bàn, chứ không phải bỏ cái này cầu cái kia. Cái gì cụ thể mới bỏ? Chẳng hạn, hòn sỏi đang nằm trong túi, vứt nó đi là bỏ. Nếu trong túi không có sỏi, không có cát, thì bỏ cái gì? Tuy nhiên, cơn sân giận dấy lên thì hùng hổ lắm, có khi la quát inh ỏi. Chợt tỉnh nhìn lại, thấy rõ bản chất nó không thật, chỉ là hơi nóng từ dưới xông lên, hà ra một hồi thì hết, có gì thật đâu. Tham cũng vậy, khi đối cảnh thấy cảnh đẹp, khởi lòng ưa muốn, khi cảnh mất rồi thì tham cái gì? Không có đối tượng thì lòng tham tự mất. Tham sân nó không có chỗ nơi, gặp duyên thì khởi, hết duyên thì dừng, vì bản chất nó không thật. Chỉ cần dùng trí bát nhã nhìn thẳng nó, thấy rõ nó không thật thì tự nó tan. Từ lâu chúng ta cho rằng phiền não là thật nên cố bỏ nó, đâu có ngờ phiền não là những ý niệm, là những từ ngữ không thật. Chỉ cần thấy rõ nó không thật thì không bị nó chi phối. Nếu thấy nó thật thì bị nó làm não loạn thân tâm. Tu hành mà có quan niệm bỏ phiền não giữ niết bàn, chẳng khác nào trốn bóng mà chạy ra nắng vậy. Chợt dậy theo tâm duyên ý mã, khó tránh khỏi lợi buộc danh ràng. Tâm duyên ý mã là vọng tưởng giấy khởi chạy chỗ này chạy chỗ kia, nhanh như khỉ như ngựa. Người tu mà để tâm chạy rong, thấy cảnh đẹp thì ưa, thấy của quý thì thích, nghe lời khen thì mừng, nghe lời chê thì giận. Người như thế nhất định sẽ bị danh lợi ràng buộc, không thể nào thoát được. Không quay về tổ chức đạo tràng, đâu tránh khỏi diêm vương ngục tốt. Tổ chức đạo tràng là nơi tu hành đạt quả vị Phật tổ. Nếu không quay về chỗ tu hành để tu cho thành Phật tổ, thì không tránh khỏi diêm vương ngục tốt khảo tra, vì chạy theo tâm duyên ý mã, tranh danh đoạt lợi, tạo tội ác. Đem bốn chữ vô thường nhanh chóng, không thối chuyển sáo giặc dẹp yên. Người tu luôn luôn phải nhớ bốn chữ vô thường nhanh chóng, không được quên, để nỗ lực tu không thối chuyển, lo điều phục sáu thằng giặc ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý. Mắt thấy sắc không chạy theo sắc, tai nghe tiếng không chạy theo tiếng, mũi ngửi mùi không chạy theo mùi, lưỡi nếm vị không chạy theo vị, thân xúc chạm không đắm nhiễm, ý duyên pháp trần liền biết dừng ngay. Vì lúc nào cũng thấy cuộc đời là vô thường, tham làm gì, sân làm gì, ngang đó dừng, không đắm nhiễm, không chạy theo sáu trần là đã dẹp được sáu thằng giặc yên rồi. Nhóm lửa hồng chánh định đốt tiêu, chứng vào được vô dư niết bàn. Người tu thiền khi tâm được an định thì trí tuệ phát sáng. Những thứ lậu hoặc như tham lam, sân giận, si mê tự tan vỡ không còn nữa. Nên nói nhóm lửa chánh định đốt tiêu. Và khi vô minh lậu hoặc đã sạch hết rồi, tâm bất động trước mọi duyên cảnh thuận nghịch, không nhập vô dư niết bàn là gì? Giăng lưới lớn bủa bắt phượng hoàng, chớ buông chí theo loài chim sẻ. Buông bắt chim phượng hoàng là loài chim lớn, phải giăng lưới cho thật rộng và thật cao, đừng để ý đến loài chim sẻ nhỏ đang bay lượn ở dưới. Cũng vậy, người tu nếu vì việc giải thoát sanh tử là việc lớn, là việc cao thượng, thì việc nhỏ mọn như hơn thua, phải quấy, tốt xấu không đáng phải lưu tâm để ý. Vậy mà có nhiều người lưu tâm để ý. Ý chí thì lớn, tu muốn thành tổ, thành Phật, ai nói hơn một chút là không nhịn được. Như vậy, chẳng khác nào bủa lưới thì lưới phượng hoàng, mà lại rình bắt chim sẻ, thật là khờ khạo. Nay muốn câu cá ngạc cá kình, đừng bận biệu ẩn ương ếch nhái. Muốn câu những con cá lớn là cá ngạc cá kình, thì đối với loài nhỏ như ẩn ương ếch nhái, đừng có bận tâm. Người tu, ý chí xuất gia là ý chí siêu quần bạc chúng, chứ đâu phải thường. Thế mà, vô chùa nghe một vài câu nói nhẹ nhẹ mà nhịn cũng không được, buồn, thối chí bỏ đi, hoặc gặp cảnh không vui thì muốn ra đời. Thật là, muốn làm chuyện to bằng trời, mà chỉ vì một vài chuyện nhỏ bằng sợi tơ, sợi tóc, để hỏng cả đời tu. Bốn câu này, thượng sĩ cảnh tỉnh người có chí, muốn làm việc lớn thì đừng có màng đến việc nhỏ. Ai mà bám vào việc nhỏ thì không bao giờ thực hiện được việc lớn. Bốn câu này tăng chúng phải thuộc lòng không được quên. Từ nay về sau, có việc gì xảy ra không được thưa gửi mà phải tự xử. Nếu thưa kiện thì tôi hỏi, muốn giăng lưới lớn bắt phượng hoàng hay buông chí theo loài chim sẻ? Hoặc hỏi, muốn câu cá ngạc cá kình hay bận biểu với ẩn ương ếch nhái. Hỏi như vậy quý vị mới xấu hổ. Đem ý chí thực hiện việc trên trời trên mây mà tay chân thì cứ bắt trùng bắt dế, thật là trái ngược. Chấp tay trân trọng bè bạn anh em, hoặc mỗi người có thánh có linh nên ghé mắt nhìn xem tiến tới. Chào. Thượng sĩ trân trọng chấp tay chào tất cả anh em bạn bè, nhắc rằng ai cũng có thánh có linh nơi mình, nên để mắt nhìn xem mà tiến tới, đừng để kẹt dính mà thối lui. Chào. Nghĩa là than ôi. Thượng sĩ làm bài kệ này tự răn mình, mà cũng là răn nhắc tất cả chúng ta nên nỗ lực tiến tu. Cứ mỗi đoạn Ngài nêu lên những cái sai lầm, rồi nhắc tới nhắc lui, bảo chúng ta nên khéo tu. Cuối cùng Ngài dạy chúng ta, hễ có chí lớn muốn vươn lên thì phải thực hiện cho kỳ được, đừng quan tâm đến những cái nhỏ nhặt không ra gì, làm hỏng mất chí lớn. Dịch. Thời tiết an định. Sanh tử do đâu chớ hỏi han, nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. Mây núi nào không thế mây núi, nước khe đâu có tiếng đổ gần. Năm tháng hoa tùy xuân nở nụ, đêm đêm gà gáy lúc canh năm. Ai hay nhận được gương mặt mẹ, mới hiểu trời người thảy giả danh. Giảng. Mọi sinh hoạt trong cõi đời này đều do nhân duyên thời tiết quyết định, chứ không phải bỗng dưng mà có. Chính nhân duyên khiến cho mọi sự mọi vật đổi dời, có hợp có tan. Sanh tử do đâu chớ hỏi han, nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. Người đời thường thắc mắc tại sao có sanh tử. Nhưng đối với thượng sĩ thì Ngài bảo chúng ta đừng để ý thắc mắc điều đó. Tại sao? Vì sanh tử là do nhân duyên thời tiết mà có. Không ai bảo chúng ta sanh ra đây và cũng không ai bắt chúng ta phải chết. Sanh ra hay chết đi chẳng qua tùy theo nhân duyên, tùy theo thời tiết biến chuyển kết hợp mà có thành có hoại, chứ không do bàn tay nào tạo nên hay phá đi. Đủ duyên sanh ra, đó là duyên tụ hợp. Trải qua thời gian 5-70 năm, duyên ly tán thì thân hoại diệt là tử. Không có một đấng nào tạo lập hay phá hoại mà có sanh có tử. Đó là lý do mà Thượng sĩ bảo chúng ta chớ thắc mắc về sinh tử. Mây núi nào không thế mây núi. Hằng ngày chúng ta thấy có những dần mây bay ấp trên những ngọn núi. Vì sao có mây ấp núi vậy? Nước gặp sức nóng của mặt trời bốc hơi tụ lại thành mây, quyện lấy nhau thành từng cụm, bay cao bao phủ những ngọn núi. Chúng ta gọi là mây phủ núi. Cái thế của mây núi theo duyên mà có. Nước khe đâu có tiếng đổ gần. Nước khe chảy không to tiếng như tiếng thác đổ. Sở dĩ tiếng thác đổ nghe to hơn nước khe chảy là vì nước từ trên cao đổ xuống thấp kêu ầm ầm. Người đời gọi tiếng này là tiếng đổ gần. Tóm lại, hai câu này chỉ cho sự thế của núi, của mây, của khe, của thác. Tất cả đều tùy duyên mà có hình tướng này, hình tướng nọ, hoặc có những biến động như tiếng thác đổ hay tiếng suối reo. Năm tháng hoa tùy xuân nở nụ, đêm đêm gà gáy lúc canh năm. Mỗi năm vào mùa xuân, hoa kết nụ nở bông. Hoa kết nụ nở bông là do tới thời đúng tiết nó mới nở. Thông thường người đời hay có quan niệm hoa nở tươi và đẹp là để cho người ta ngắm. Nhưng sự thật có phải để cho người ngắm không? Hoa nở là do đúng thời tiết nó tự nở. Nếu hoa nở để cho người ngắm thì trong rừng sâu không có người, sao hoa vẫn nở? Vậy hoa nở là tùy thời tiết, chứ không nở vì ai. Và gà đến canh năm là nó gáy, chứ không phải nó gáy kêu mình thức dậy. Thế mà có nhiều người cứ nghĩ gà gáy là để đánh thức mình dậy, sợ mình ngủ quên. Con người có cái tật là lúc nào cũng quy mọi sự vật chung quanh trở về bản ngã mình, cái gì cũng cho mình cả. Hoa nở vì mình, gà gáy cũng vì mình, chó sủa cũng vì mình nữa. Chó có đặc tính thấy người lạ là sủa, nên người ta nuôi chó để giữ nhà. Có những trường hợp ban đêm chủ nhà ngủ say, ăn trộm vô nhà lấy đồ hết. Sáng ra họ giận đánh mấy con chó, nói: "Tại sao ăn trộm vô nhà mày không sủa?" Nếu chó biết nói sẽ hỏi lại: "Ông là chủ nhà, tại sao không thức để giữ cửa? Ông cứ ngủ để mất đồ rồi đánh tôi." Thật lạ, của mình mà mình không chịu giữ, để mất rồi đánh chó, không chịu đánh mình. Cái ngã của con người quá lớn, muốn mọi vật chung quanh đều vì mình, đều bảo vệ mình, đều nuôi dưỡng mình, nên cái gì có ra là vì mình. Con cá sanh ra đâu có nói: "Tôi sanh ra để cho người ăn thịt." Cá sinh là cứ sinh, tại loài người có sức mạnh và khôn hơn, nên bủa lưới giăng câu bắt nó để ăn, rồi nói cá sanh ra để cho con người ăn, và cho đó là việc làm hợp lý. Sự thật, đó là việc làm của kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, chẳng có gì hợp lý cả. Thế nên ở đây thượng sĩ nói, từ núi sông mây nước cho tới cây cối thú vật đều tùy duyên mà có thành có hoại, chứ không vì ai hết, đừng nói vì mình. Ai hay nhận được gương mặt mẹ mới hiểu trời người thảy giả danh. Gương mặt mẹ là chỉ cho thể chân thật có sẵn nơi mỗi người. Người tu ai nhận được thể chân thật có sẵn nơi mình rồi mới thấy cõi trời cõi người đều là giả tạm không thật. Vì mê, từ thể chân thật khởi tạo nghiệp đi trong sanh tử. Ở đây thượng sĩ gọi là gương mặt mẹ, Trần Thánh Tông gọi là cái khố mẹ sanh, Kinh Kim Cang gọi là mẹ ba đời của chư Phật. Vì nó là cái có sẵn muôn đời, coi như là cha là mẹ. Đây thượng sĩ nhắn gửi chúng ta, trọng tâm của người tu là phải làm sao nhận cho được thể chân thật, mới thấy rõ mọi sự vật chung quanh đều giả có, không thật. Dịch, dưỡng chân. Thân hình suy yếu kể đủ chăng, hạt lão tránh gà diệt chẳng can. Ngàn xanh muôn tía lầm hương quốc, góc biển chân trời để dưỡng chân. Giảng: thân hình suy yếu kể đủ chăng, thân này tới tuổi già, mặt nhăn, má hóp, gối mỏi, lưng còng, mắt mờ, tai điếc. Cái suy yếu của thân này kể không hết. Già rồi đủ thứ bệnh tật hiện ra, nên nói suy yếu kể không đủ. Hạt lão tránh gà diệt chẳng can. Câu này trích trong sách Nho, từ thành ngữ hạt lập kê quần, tức là chim hạt đứng giữa đàn gà. Chim hạt ví cho người cao thượng quân tử, gà ví cho kẻ thường tình tiểu nhân. Chim hạt trước được loài gà quý trọng nể sợ, giờ đây hạt đã già, thời đã hết, nên phải tránh bầy gà, không dám đứng giữa bầy gà nữa. Xưa khi còn trẻ khỏe, hạt uy nghi đứng giữa bầy gà, không có gà nào dám chọi. Bây giờ hạt già yếu thế rồi, phải tránh bầy gà không dám gần. Cũng vậy, người quân tử khi già yếu thất thế rồi, phải tránh những kẻ tiểu nhân vì không ở gần họ được. Thượng sĩ lấy ý hạt lão tránh gà diệt chẳng can, ngầm nói ngài già yếu ở một chỗ để ẩn tu, chứ không giống như quan niệm của nhà Nho, người quân tử khi già thất thế phải tránh kẻ tiểu nhân. Hai câu này nói, khi thân hình già yếu suy kém thì có đủ thứ bệnh tật. Vì vậy, muốn tránh mọi người để tìm chỗ an dưỡng tâm thần, chứ không giống như thái độ nhà Nho là người quân tử khi thất thế phải tránh kẻ tiểu nhân. Ngàn xanh muôn tía lầm hương quốc, góc biển chân trời để dưỡng chân. Ngàn xanh muôn tía là bao nhiêu thứ màu sắc xanh, tía, đỏ, vàng làm lòa mắt người đời, khiến cho người đời quên mất quê hương đất nước. Nhà thiền thường dùng chữ quê hương cũ để chỉ cho tâm thể chân thật có sẵn nơi mỗi người. Quê hương cũ thì muôn đời không đổi thay mới là cái chân thật của người tu. Mắt đối diện với muôn ngàn màu sắc, phân biệt đẹp xấu, khởi lòng ưa thích chọn lựa thì đâu còn nhớ đến quê hương nữa. Thượng sĩ dùng chữ ngàn xanh muôn tía để nói lên ý người nào bị màu sắc chi phối cuốn lôi thì không còn nhớ đến cố hương, tức là không thể nào nhận ra tâm thể chân thật của mình. Vì vậy mà phải góc biển chân trời để dưỡng chân. Muốn nuôi dưỡng tâm thể chân thật của mình, phải vào rừng lên núi ra đảo để tránh bớt duyên mà lo tu hành. Ở đây quý vị vào thiền viện, tôi giới hạn tối đa việc tiếp khách và đi lại là để cho quý vị dưỡng chân. Cả ngày chỉ nhìn đồi thông và hồ nước Tuyền Lâm, cảnh thiên nhiên làm cho tâm hồn nhẹ nhàng, dễ nhớ cố hương. Bài dưỡng chân hàm xúc ý nghĩa thật hay. Theo thượng sĩ thì bây giờ ngài già yếu rồi, ngài phải tránh mọi người để an dưỡng tinh thần. Tránh không phải vì sợ người ta khinh khi hiếp đáp, mà tránh vì muốn nhớ lại cố hương của mình, chứ không có gì lạ. Bởi vì ở giữa thành thị có bao nhiêu thứ nó che lấp làm mờ mắt, khó nhớ lại cố hương, nên phải tìm chỗ thanh vắng, tránh người tránh cảnh mà lo dưỡng chân. Dưỡng chân là không để trần cảnh che lấp làm mờ tâm thể chân thật, mà luôn an tịnh để cho tâm thể chân thật hiển lộ tròn sáng.